Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Có tin nói, Facebooker Nguyễn Hữu Đăng bị bắt giữa lúc Hà Nội đẩy mạnh chiến dịch kiểm duyệt các nội dung độc hại trên các trang mạng xã hội. Dự luật bãi bỏ Obamacare bị gạt khỏi chương trình nghị sự quốc hội là thất bại lớn của Tổng thống Trump. Tranh cãi gay gắt về việc hủy bỏ điều trần công khai về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc Campuchia nói Việt Nam hứa tránh xa vùng biên giới chưa phân định. Tiếp đến là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hưng. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài sau luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Việc Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát không vận động được đa số phiếu cần thiết để thông qua luật chăm sóc y tế mới và bãi bỏ Obamacare là một thất bại lớn đối với cá nhân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không đầy một tiếng đồng hồ trước khi dự luật thay thế được mang ra biểu quyết vào chiều thứ Sáu 24 tháng 3, ông Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện, rút dự luật nhằm thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng Obamacare ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội. Bãi bỏ Obamacare là một cam kết chủ yếu của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Kết quả đầy kịch tính hôm qua có thể là một dấu hiệu về những gì sắp xảy đến cho ông Trump và nghị trình của ông, theo thông tin viên của VOA Catherine Gibson. Thành hay bại trong nỗ lực thay thế Obamacare có tầm quan trọng rất lớn đối với Đảng Cộng Hòa. Tổng thống Trump đã dồn hết nỗ lực để vận động từng lá phiếu, nhưng vẫn thất bại, không đạt được đa số cần thiết. Ông nói, chỉ còn chút xíu nữa là chúng ta đã thành công. Nhưng khi không được bất cứ lá phiếu nào từ phía bên kia ám chỉ Đảng Dân Chủ, thì đây là điều rất khó. Trong khi Tổng thống Trump đổ lỗi cho phía bên kia, thì chính những sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa của ông đã đưa đến kết quả thảm bại lần này. Nhóm dân biểu bảo thủ cực hữu tự xưng là nhóm tự do bác bỏ những thương lượng giờ chót tại một cuộc họp với Phó Tổng thống Mike Pence tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Trong khi nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa dùng mạng xã hội để bày tỏ sự phân vân của họ, Chủ tịch Hạ viện Ryan sau cùng đã chấp nhận thất bại và đích thân tới Tòa Bạch Ốc để báo tin dữ. Ông Trump và ông Ryan đã hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện lời hứa trong thời gian vận động tranh cử là sẽ lật ngược và thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng Obamacare. Hai ông nói thất bại này sẽ không thay đổi mối quan hệ hợp tác giữa hai ông. Giáo sư Donald Kettle thuộc Đại học Maryland nói đây là một thất bại của cá nhân Tổng thống Trump. Ông nói ông Trump đã tuyên bố ông ta sẽ chứng minh ông là một nhà thương thuyết tài giỏi, thế mà ông đã thất bại ngay trong cuộc thương lượng đầu tiên. Chủ tịch Hạ viện Ryan đã tìm cách giảm thiểu tối đa tác động của thất bại này đối với Tổng thống Trump. Ông nói, Tổng thống đã cố gắng hết sức trong nỗ lực này. Ông đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp mọi người thấy được những cơ hội trong dự luật mới. Tuy nhiên, ông Ryan cũng có nhiệm vụ tập hợp lại những thành viên của trong chính đảng của ông. Dân biểu Mike Kaufman nói, đây là một thất bại rõ rệt. Và mọi người đều cảm thấy đau lòng. Vấn đề ở đây là làm cách nào để có thể lấy lại tinh thần. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa rời buổi họp tối hôm qua với nét mặt u sầu, nhưng vẫn cố bày tỏ lạc quan về những bước hành động kế tiếp của Tổng thống Trump. Dân biểu Kaufman nói ông tin rằng ông Trump sẽ bỏ nhiều thời gian hơn và bắt đầu sớm hơn khi phát động những sáng kiến quan trọng khác trong chương trình nghị sự của ông trong những ngày sắp tới. nhưng các dân biểu của Đảng Cộng Hòa thừa nhận thực tế rằng họ sẽ phải cật lực làm việc nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ trong khi đối mặt với Đảng Dân Chủ đang được tăng sức sau thất bại của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ đang tranh cãi gay gắt về quyết định ngưng điều tra vụ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Đây là vụ xung đột mới nhất khởi phát từ sau khi cuộc điều trần công khai của các cựu nhân viên tình báo bị hủy bỏ bất ngờ. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes của Đảng Cộng Hòa loan báo quyết định này hôm thứ Sáu và cho rằng đó là điều cần thiết để có thể nghe những lời khai chứng của Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI và Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ NSA trong một cuộc điều trần kín. Trong một cuộc họp báo dàn xếp vội vã, ông Nunes nói Ủy ban Tình báo Hạ viện muốn tìm kiếm thêm thông tin và chỉ có thể có những thông tin đó trong các buổi điều trần kín. Tin này đã bị các dân biểu Đảng Dân Chủ mạnh mẽ đả kích. Họ lưu ý rằng Giám đốc FBI James Comey và Giám đốc NSA Đô đốc Mike Rogers đã công khai điều trần hôm thứ Hai trước đó. Trong buổi điều trần đó, ông Comey lần đầu tiên xác nhận là các giới chức đang điều tra những liên hệ có thể có giữa đội truyền tiếp của ông Trump với Nga. Dân biểu Adam Schiff, dân biểu hàng đầu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện nói hủy bỏ cuộc điều trần công khai với Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper và cựu Giám đốc CIA John Brennan là một hành động nhằm tránh né sự thật. Ông mô tả loan báo của ông Nunes rằng ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump đồng ý nói chuyện với Ủy ban Tình báo là một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận. Nga vẫn khăng khăng bác bỏ những cáo buộc của cộng đồng tình báo Mỹ, nói rằng nước Nga đã tiến hành một chiến dịch nhằm tác động đến kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng thống Trump cũng mạnh mẽ chống đối những lời cáo buộc đó. Ông nói rằng những cáo buộc đó đã được giới chức của Đảng Dân Chủ kích động để chạy lỗi và giải thích vì sao ứng cử viên của họ là bà Hillary Clinton đã thất cử. Giới hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam hôm 24 tháng 3 loan tin rằng Công an quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt Nguyễn Hữu Đăng, 34 tuổi, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Ông Đăng có tài khoản trên Facebook với tên Đăng Solomon. Cùng ngày, nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh của một văn bản được cho là lệnh bắt của Công an quận 12. Văn bản do Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra của Công an quận ký nói rằng ông Đăng đã lập nhiều tài khoản trên YouTube, Facebook để tải các video xuyên tạc lịch sử, xúc phạm, hạ uy tín của các nhà lãnh đạo Việt Nam, cũng như kích động, kêu gọi biểu tình chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. VOA đã gọi điện đến Công an quận 12 vào lúc 7 giờ tối ngày 25 tháng 3 để xác minh về vụ bắt giữ. Nhưng sĩ quan trực ban không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin này. Ông này nói, đây là bí mật ngành. Khi được hỏi công an cấp quận có cơ quan an ninh điều tra hay không, thì người sĩ quan này trả lời rằng công an quận có cơ quan cảnh sát điều tra. Cho đến tối 25 tháng 3, chưa thấy báo chí chính thống của Việt Nam và cổng thông tin điện tử của chính phủ đăng tin gì về vụ bắt giữ ông Đăng nếu thực sự ông bị bắt. Ông Đăng không được nhiều người biết đến ở Việt Nam. Các đoạn video mà ông đăng tải vẫn chưa gây tiếng vang lớn trong công chúng. Trong vòng một tuần trở lại đây, hai Facebooker khác cũng đã bị bắt vì tuyên truyền chống nhà nước. Bùi Hữu Võ bị bắt hôm 17 tháng 3 ở thành phố Hồ Chí Minh và Phan Kim Khánh bị bắt hôm 21 tháng 3 ở Phú Thọ. Hai Facebooker này cũng không phải là những nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người biết đến. Ngay sau khi có tin, Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ có trụ sở ở New York kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy thả hai nhà hoạt động Kim Khánh và Bùi Hiếu Võ ngay lập tức và vô điều kiện. Các vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc chính quyền Việt Nam tăng cường kiểm duyệt các nội dung bị cho là độc hại trên các trang mạng xã hội. Thủ tướng Trung Quốc ngày 24 tháng 3 tuyên bố sẽ không quân sự hóa Biển Đông dù thừa nhận là thiết bị quốc phòng của nước này trên các hòn đảo đã được bố trí để duy trì tự do hàng hải. Trung Quốc bị quốc tế chỉ trích về các hoạt động xây dựng quy mô ở Biển Đông. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố tại Australia nhân chuyến đi thăm nước này rằng các diễn tiến ở Biển Đông chỉ thuần túy mang mục đích dân sự. cơ sở của Trung Quốc, đảo và các bãi đá của Trung Quốc chỉ chủ yếu phục vụ mục đích dân sự, ông nói. Ngay cả một số lượng thiết bị hay cơ sở quốc phòng nhất định thì cũng chỉ là để duy trì quyền tự do hàng hải. Hoa Kỳ ước tính Bắc Kinh đã bồi đắp thêm hơn 1.300 hectare đất trên 7 thực thể ở Biển Đông trong 3 năm qua, cũng như xây dựng các đường băng, hải cảng và các thiết bị liên lạc. Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này sẽ chủ trì một cuộc họp với ASEAN vào tháng 5 sắp tới để đi đến thỏa thuận sơ khởi về khung sườn cho bộ quy tắc ứng xử nhằm xoa dịu những căng thẳng trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Enrico Manalo trong cuộc họp báo bên lề chuyến đi thăm Thái Lan của Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu, có thể là đến lúc đó chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể về khung sườn này. Trước đó, ông Manalo cho biết là dự thảo khung sườn sẽ được lưu chuyển đến 10 nước thành viên để ký duyệt. Ông từ chối cho biết nội dung, nhưng nói rằng sẽ bao gồm những yếu tố đã được nhất trí theo tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông vào năm 2002. Trong tuyên bố đó, các bên đồng ý tự chế tránh các hành động làm phức tạp hay leo thang căng thẳng. Ngoại trưởng Singapore cho biết là ASEAN trông đợi đúc kết khung sườn của bộ quy tắc COC trước tháng 6 năm nay. Trong các tin khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 24 tháng 3 cho biết là đã áp đặt chế tài lên 30 cá nhân và các công ty nước ngoài vì đã chuyển giao công nghệ nhạy cảm cho Iran dùng trong chương trình phi đạn của nước này hay vi phạm kiểm soát xuất khẩu sang Iran, Bắc Triều Tiên và Syria. 11 công ty hay cá nhân thuộc Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng bị chế tài vì chuyển giao công nghệ có thể giúp đẩy mạnh chương trình phi đạn đạn đạo của Tehran. Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Iraq đang tiến hành một cuộc điều tra xem liệu các cuộc không kích của liên minh có giết hơn 100 thường dân ở khu xóm GDD tại Mosul như một số bản tin tường trình hay không. Một thông báo của liên minh cho hay là cuộc điều tra đang được xúc tiến để thẩm định tính đáng tin cậy của cáo buộc vừa nêu. Thông báo này nói là máy bay của liên minh thường xuyên đột kích các mục tiêu nhà nước Hồi giáo trong khu xóm và các lực lượng liên minh đã thực thi tất cả các biện pháp thận trọng hợp lý trong khi hoạch định và thực hiện các cuộc không kích hầu có thể giảm thiểu những tổn thất nơi thường dân. Và các giới chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ gặp các đối tác trong Liên minh NATO vào tuần tới sau khi bị chỉ trích về quyết định ban đầu của ông bỏ qua hội nghị các ngoại trưởng NATO. Các giới chức Bộ Ngoại giao nói ông Tillerson sẽ dự hội nghị ngày 31 tháng 3 ở Bruxelles. Ngoại trưởng của các nước thành viên NATO theo lịch trình ban đầu sẽ tụ tập về Bruxelles vào ngày 5 và ngày 6 tháng 4. Hiện không rõ liệu buổi họp mới có thể sẽ thay thế hội nghị đã lên lịch cho đầu tháng 4 hay không.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Campuchia nói Việt Nam hứa tránh vùng biên giới chưa phân định. Hoàng Long có thêm các chi tiết sau đây.
Các quan chức Campuchia mới đây cho biết trong những cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước, Việt Nam đã đồng ý không xây dựng hoặc canh tác ở những khu vực biên giới mà hai nước còn đang tranh chấp, báo The Cambodian Daily đưa tin. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Campuchia Prak Sokhon và gặp riêng với Bộ trưởng Nội vụ Sarakhang tại Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 tại thủ đô Phnom Penh hôm 15 tháng 3. Báo The Cambodian Daily dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Prum Sokha cho biết sau cuộc gặp của ông Minh với ông Khang rằng hai bên đã đồng ý hợp tác để ngăn chặn dân chúng mỗi bên thuê đất dọc theo biên giới và tránh xa khu vực hợp thành 16% đường biên giới chung mà chưa được phân định. Chúng tôi sẽ tiếp tục sự hợp tác mà chúng tôi đã nhất trí ở những nơi mà chúng tôi vẫn chưa hoàn thành cắm mốc, ông nói. Ông nói thêm rằng hai bên sẽ không làm gì cả trong những khu vực đó. Ông Sokha nói rằng Việt Nam cũng sẽ giúp thi hành một lệnh của chính phủ Campuchia ban hành vào năm 2015 cấm cho công dân Việt Nam hoặc doanh nghiệp thuê đất dọc biên giới. đã chấm dứt tình trạng người bên nước này cho người bên nước kia thuê đất, và nhà chức trách của cả hai bên đang tiếp tục hợp tác để làm việc này một cách rõ ràng hơn. Ông được báo The Cambodian Daily dẫn lời nói. Thông cáo chung của hội nghị được Thông tấn xã Việt Nam loan tải không nêu cụ thể chi tiết này, mà thay vào đó kêu gọi hai bên thúc đẩy các tỉnh biên giới, phối hợp gìn giữ và bảo vệ cột mốc biên giới và cột dấu biên giới đã cấm, không để bị phá hoại và nỗ lực duy trì quản lý biên giới theo đúng các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận về biên giới mà hai nước đã ký kết. Thông cáo này cho biết nỗ lực phân giới và cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước đến nay đã hoàn thành khoảng 84%. Giáo sư Ngô Vĩnh Long, một chuyên gia về lịch sử Đông Á tại Đại học Maine ở Hoa Kỳ, nhận định đây là một diễn biến tích cực mà sẽ giúp tránh được khó khăn dọc biên giới, theo lời ông nói. Ông nói tiếp với VOA.
Khó khăn dọc biên giới giữa Việt Nam với Campuchia nó cũng có lịch sử rất là lâu dài. Và trong 2-3 năm gần đây thì có một số chính trị gia ở bên Campuchia là họ thường khiêu khích dọc biên giới và nhiều khi là họ đánh những người công dân Việt Nam dọc biên giới. Thì cái việc mặc dù chưa phân định rõ ràng nhưng mà đồng ý như vậy là có lợi cho hai bên. Vì thế cho nên không có một nước thứ ba có thể dùng vấn đề thắc mắc của hai nước về vấn đề biên giới để mà gây sự.
Phe đối lập Đảng Cứu Quốc Campuchia vào năm 2015 đã phát động một chiến dịch nhắm mục đích nêu bật điều mà họ cáo buộc là Việt Nam xâm lấn đất của Campuchia. Điều này đã gây sức ép buộc chính phủ Campuchia phải có hành động. Đầu tiên là gửi những công hàm ngoại giao yêu cầu Việt Nam chấm dứt những vụ bị cho là lấn chiếm, và sau đó thực hiện hành động pháp lý nhắm vào những người trong nước chỉ trích công tác biên giới của chính phủ Campuchia. Nhà lãnh đạo phe đối lập Kem Sokha đã đề xuất đưa các tranh chấp này lên tòa án hình sự quốc tế nếu Việt Nam không tôn trọng biên giới. Mặc dù Đảng Cứu Quốc Campuchia phần lớn đã im tiếng về vấn đề này trong bối cảnh một cuộc tấn công chính trị và pháp lý đang nhắm vào họ trước cuộc bầu cử địa phương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, cộng tác viên Ngọc Hân gửi đến quý vị bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất đa dạng, nhưng không phải tại đâu cũng có tổ chức nghiên cứu văn hóa và đặc biệt là ấn phẩm nghiên cứu văn hóa người Việt. Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long và tập san nghiên cứu có thể là một ngoại lệ đáng ghi nhận. Chúng tôi thảo luận với chủ bút Tiến sĩ Huỳnh Long Vân về nội dung của tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long được xuất bản và phát hành liên tục tại Sydney từ năm 2007. Và kính chào Tiến sĩ Huỳnh Long Vân ạ.
Kính chào cô Ngọc Hân và kính chào quý thính giả của đài VOA.
Với tư cách là cựu chủ bút nhiều năm, xin anh cho biết tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long phản ánh như thế nào mục đích của tổ chức nghiên cứu. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân cho biết những bài vở đăng trong tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long Úc Châu phản ánh đúng tôn chỉ và mục đích của nhóm đề ra với rất nhiều bài viết về xứ sở ở đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ qua mấy vần ca dao, Bạc Liêu quê hương tôi, các địa danh như Bến Tre, Sài Gòn, Gia Định, Cao Lãnh, Vĩnh Long cũng được nhắc đến qua những hồi ký. Anh nói tiếp.
Về tôn giáo đặc biệt của vùng đất mới này thì những đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Bú Sơn Thị Hương thì cũng có những bài viết về những cái đạo này. Về nghệ thuật thì cũng không quên đi viết bài về ông Cao Văn Lầu là những người sinh ra bài vọng cổ cải lương ở miền Nam Việt Nam. Đối với những nhân vật đặc biệt của miền Nam, thí dụ như ông Phan Thanh Giảng, ông Patrice Dương Nhĩ Ký, ông Trần Văn Hương, ông Nguyễn Văn Lộc v.v. cũng được nhắc đến trong những bài viết của tập san Đồng Nai Cửu Long. Về lịch sử khai phá vùng đất phương Nam này thì cũng có những bài viết như là Vương Bắc Phù Nam, những công lao của nhà Nguyễn mở mang bờ cõi và những vai trò của người Hoa trong việc sáng lập miền Tây với công trình của ông Mặc Cửu. Về giáo dục thì có những bài viết nêu lên những đặc tính ưu việt của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời cũng những cái bài viết để mà cổ võ các chương trình dạy tiếng Việt cho con trẻ Việt Nam. Về môi trường thì không thiếu thì những bài vở nghiên cứu sâu rộng về những ảnh hưởng của các đập thủy điện xây trên dòng chính đối với sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông ngư nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long.
Như anh vừa trình bày, những bài viết này nhìn về quá khứ, lịch sử, tập san có nêu và thảo luận các vấn đề đương đại mà Việt Nam và các nước trong vùng đối phó không anh?
Nếu chúng ta nhìn lại những sinh hoạt của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long trong thời gian qua, thì chúng ta nhận thấy là nhóm không có theo đuổi cái chiều hướng inward looking, nghĩa là chỉ nhìn về quá khứ mà thôi, mà cái việc nghiên cứu của nhóm còn được mở rộng ra, bởi vì phải có xưa và có nay, và từ đó cái sinh hoạt của nhóm trở nên linh động hơn và có nhiều quan tâm đến tình hình của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long dần dần trở thành như là một tổ chức phi chính quyền NGO, và có chương trình sinh hoạt ít nhiều mang sắc thái của một tổ chức xã hội dân sự, mặc dù những mục đích đề ra ban đầu vẫn còn được giữ nguyên. Thì trong chiều hướng mới này thì nhóm đã làm những gì trong thời gian qua? Về nhân sự thì ban điều hành của nhóm không chỉ gồm những anh em sinh ra ở vùng Nam Kỳ lục tỉnh, mà còn được sự hợp tác của những anh em sinh quán ở miền Bắc và miền Trung. Tác giả những bài vở cũng là những người học giả người Việt có quê quán từ miền Bắc, chí Nam, và những thân hữu hiện sống ở Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc, Pháp, Đức, v.v. Còn bài vở thì không chỉ viết về vùng đất Nam Phần, vì đã có những bài viết và những phát biểu trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình về môi trường, không chỉ chú tâm đến đồng bằng sông Cửu Long, mà còn bao gồm cả ở miền Trung, miền Bắc, như những tai họa gây bởi các đập thủy điện xả lũ ở miền Trung, hoặc là tình trạng sạt lở bờ biển ở Việt Nam từ Bắc chí Nam, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trên châu thổ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, và nói lên những yếu kém về trong nền giáo dục hiện tại ở Việt Nam so với thời trước 75, và tình trạng lệ thuộc của nền kinh tế Việt Nam đối với Trung Quốc. Ngoài ra còn có những nghiên cứu và những ảnh hưởng của Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương đối với nền kinh tế và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, cũng như thỏa ước Paris về biến đổi khí hậu đối với tình trạng ngập lụt vào mùa mưa và ngập mặn vào mùa khô của đồng bằng sông Cửu Long. Thêm vào đó là những nghiên cứu về sự hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt ở Úc Châu, và cũng như sự phát triển của Tổ chức Phật giáo Việt Nam ở Úc Châu.
Trong suốt 10 năm qua, có những dấu ấn nổi bật nào đáng chú ý thưa anh?
Điểm nổi bật của cái sinh hoạt nhóm Đồng Nai Cửu Long là mỗi năm khi phát hành tập san đều có những diễn giả có tầm vóc quốc tế đến để thuyết trình và thảo luận về một đề tài liên quan đến tình hình Việt Nam. Về những diễn giả người Việt, trước hết là chúng ta không thể quên được luật sư Lưu Tường Quang, là cựu tổng giám đốc hệ thống truyền thanh đa ngôn ngữ Úc Châu. Cá nhân tôi, cựu thẩm phán Trương Minh Hoàng, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam Cộng hòa, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Trương, cựu khoa trưởng Đại học Nông nghiệp Cần Thơ, và diễn giả ngoại quốc thì có giáo sư tiến sĩ Carter thuộc Học viện Quốc phòng Úc Châu, giáo sư Philip Hurst, giám đốc Trung tâm nghiên cứu tài nguyên sông Mekong, giáo sư tiến sĩ Su Hoa Lăng là chuyên gia kinh tế về Việt Nam thuộc Đại học Quốc gia Úc Châu ở Canberra. Và trong dịp phát hành tập san 11 sắp tới vào ngày 9 tháng 4 2017 này, thì tiến sĩ Trần Mỹ Vân từ South Australia sẽ là diễn giả và trình bày đề tài Phan Thanh Giảng 150 năm nhìn lại. Và trong lĩnh vực ngoại giao thì nhóm cũng đã có nhiều lần tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Úc, cũng như gửi những văn thư đến ngoại trưởng của các quốc gia tài trợ quỹ hội sông Mekong như Úc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, nêu lên mối quan tâm của chúng tôi với những tác động tiêu cực của đập thủy điện xây trên dòng chính hạ lưu đối với sự phát triển bền vững của nông ngư nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long, và yêu cầu có những biện pháp nhằm chặn đứng hay làm giảm bớt những tác động về môi trường gây ra bởi các đập thủy điện. Và mới đây, để đáp lại lời kêu gọi của Bộ Ngoại giao Chính phủ Liên bang Úc Châu, nhóm cũng đã gửi văn bản đóng góp ý kiến trong việc thiết lập chính sách ngoại giao trong tương lai của Úc, đặc biệt đối với khu vực Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có mối bang giao của Úc với Trung Quốc và Việt Nam. Những nét nổi bật đặc biệt của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long sở dĩ đạt được, trước tiên là nhờ sự đồng tâm của tất cả các thành viên của nhóm. Tuy nhiên, bên cạnh đó là nhờ sự nhiệt tâm và hỗ trợ đắc lực của một vài nhân vật. Nếu chúng tôi không nêu ra đây thì quả là một thực thiếu sót to lớn. Và người tôi muốn nhắc đến đầu tiên là luật sư Lưu Tường Quang. Ngoài những đóng góp to lớn về khả năng và kiến thức chuyên môn sâu rộng của luật sư Lưu Tường Quang, luật sư Quang còn tạo ra điều kiện để chúng tôi nhận được sự hỗ trợ quý báu của các cơ quan truyền thông quốc tế. Trước hết phải nhắc đến VOA và đặc phái viên Ngọc Hân, chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, đài truyền thanh địa phương TVNA và đài truyền hình Việt Face TV Úc Châu đã giới thiệu những sinh hoạt của nhóm với khán thính giả Việt Nam trên toàn cầu.
Các diễn giả danh tiếng góp phần vào chủ đề như thế nào ?
Như đã trình bày ở trên thì giáo sư Carter là chuyên gia hàng đầu thế giới về an ninh khu vực Biển Đông, Á Châu và Thái Bình Dương và có những hiểu biết sâu rộng về tình hình chính trị Việt Nam. Ông đã hai lần tham dự lễ phát hành tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long và lần lượt trình bày về những vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Nam Dương và Brunei, và những tranh chấp trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và dự đoán về thành phần của Bộ Chính trị Việt Nam sau Đại hội thứ 13. Còn về giáo sư tiến sĩ Philip Hurst là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Sông Mekong AMRC thuộc Đại học Sydney. Ông đã trình bày về những tác động tiêu cực trên môi trường của các đập thủy điện xây trên dòng chính hạ lưu sông Mekong và đề nghị dùng những kinh nghiệm của Úc Châu trong việc quản lý nguồn nước hệ thống các sông Murray và Đạt Linh của Úc Châu trong việc quản lý nguồn nước sông Mekong. Giáo sư tiến sĩ Su Hoa Lăng là giáo sư về kinh tế của Học viện Crawford về các chính sách công và là giáo sư của thuộc Đại học Quốc gia Úc Châu ở Canberra. Giáo sư Lăng là chuyên gia kinh tế Việt Nam và đã trình bày đề tài về kinh tế vĩ mô của Việt Nam. nêu lên những sai lầm nghiêm trọng và tình trạng tham nhũng trong việc thực thi các chính sách kinh tế của Việt Nam và đưa ra những thay đổi, đề nghị những thay đổi cải tổ sâu rộng cần phải có trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, doanh nghiệp quốc doanh nếu Việt Nam muốn đạt được những tăng trưởng bền vững.
Thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhìn về tương lai, nhóm nghiên cứu và Tập Sang sẽ như thế nào trong 5 năm sắp tới?
Chúng tôi đã sinh hoạt trong hơn 10 năm qua, và đến ngày 9 tháng 4 2017, chúng tôi phát hành Tập Sang số 11, tức là 11 năm theo đuổi mục đích đề ra. Trong cuộc sống bình thường thì 11 năm là thời gian không quá dài cho một sự nghiệp, nhưng vì hầu hết anh em chúng tôi đều tóc không phải điểm xương mà đều đã trắng như hoa tuyết. Sống nay chết mai, nên trả lời câu hỏi về sinh hoạt của nhóm trong 5 năm tới, quả thật là điều khó khăn. Nói thế nhưng ít nhiều chúng tôi cũng có một vài dự định. Thứ nhất là sẽ cố gắng phát hành Tập Sang 12 trong năm tới, và sau đó tùy cơ sẽ ứng biến. Có thể sẽ ngưng hình thức phát hành Tập Sang như hiện nay, và bài vở sẽ đưa lên website của nhóm, và trong khi đó hàng năm tổ chức những buổi hội thảo thường lệ. Điểm kế tiếp là chúng tôi ước mong có sự tham gia và tiếp tay của thành phần trẻ để tiếp nối con đường mà chúng tôi đã được đề ra.
Xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Mạnh Vũ ở South Carolina hỏi như sau.
Dạ, tôi là Vũ Văn Mạnh, năm nay tôi 62 tuổi, tôi ở South Carolina. Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là cái bệnh của tôi á là không hiểu tại sao cứ nó đau đầu vào nửa đêm về sáng. Cái tôi ngủ thì không có gì hết, ban ngày thì không có sao hết á. Nhưng mà cứ đi ngủ ban đêm nửa đêm về sáng khoảng có khi á là 2-3 giờ sáng, có khi là 4-5 giờ sáng, nó đau không thể ngủ được là tôi dậy. Tôi nó đau quá đó là tôi không thể ngủ được nữa đó là tôi dậy. Tôi dậy tôi đánh răng rửa mặt, uống ly cà phê khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ sau tự nhiên nó hết. Mà cái bệnh này tôi bị á là cách đây khoảng 20 năm có, là bởi vì á cái hồi xưa tôi có đi nhà thương tâm thần Biên Hòa đó. Họ có làm cho tôi cái đồ họa ở trên cái đầu mà họ không thấy họ nói gì hết. Nhưng mà hồi xưa đó là tôi còn uống thuốc, nó đau cho tới sáng thì tôi còn uống thuốc, nhưng mà bây giờ thì tôi khoảng cái chừng 5-7 năm nay rồi á là nó cứ đau vậy thôi, chứ sáng là tôi dậy là nó hết. Tôi mới qua bên này thành thử ra bây giờ tôi làm tiền nó không có bao nhiêu, mà bây giờ tiếng tăm thì mình chưa có biết, thành thử ra tôi cũng chưa có đi khám. Tôi muốn hỏi bác sĩ coi là lý do tại sao và cái cách điều trị của nó như thế nào.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng nhức đầu chỉ xảy ra trong giấc ngủ. Nói chung thì chúng ta sẽ bàn ở đây là về một cái vấn đề cũng khá hiếm. Từ tiếng Anh người ta gọi là hypnic headache. Và tôi xin trả lời cái câu hỏi với sự dè dặt thường lệ. Bệnh nhân cần được bác sĩ hỏi bệnh, khám bệnh mới đi đến được kết luận đây là cái bệnh gì và điều trị thích ứng, nhất là đây là một cái bệnh hiếm. Và sau đây chỉ là tin tức tổng quát về một bệnh có thể liên quan đến câu hỏi và hoàn toàn có tính cách thông tin để chúng ta cùng học hỏi. Thì hội chứng đau đầu ở trong giấc ngủ, tiếng Anh gọi là hypnic headache. Hypnic ở đây có nghĩa là giấc ngủ. Và đây là một cái bệnh như chúng ta đã nói hiếm và thường xảy ra ở những cái bệnh nhân trên 50 tuổi, tuy có thể là ở cái người trẻ hơn. Vì bệnh hiếm cho nên cái kiến thức về bệnh này không có nhiều và lần đầu tiên bệnh được mô tả ở trong y văn thì cũng gần đây thôi, là năm 1988. Và tác giả thì ông tên là Raskin, thì ông nghiên cứu trên những cái bệnh nhân 67 đến 84 tuổi. Và trước đây những cái nghiên cứu gợi ý rằng là cái bệnh này nó liên hệ tới một cái giai đoạn ở trong cái giấc ngủ, là cái giai đoạn REM sleep. Giai đoạn REM sleep là cái giai đoạn thứ tư của mỗi cái chu kỳ ở trong cái giấc ngủ. Trong lúc đó, lúc xảy ra cái giai đoạn này thì cái trong mắt nó nhúc nhích rất là nhanh. Và từ tiếng Anh gọi là rapid eye movements, bởi vì cái từ REM là phép tắc của chữ rapid eye movement. Thì tuy nhiên những cái khảo cứu mới hơn cho thấy là cái bệnh hypnic headache này nó xảy ra không phải ở cái giai đoạn REM sleep mà nó xảy ra ở cái giai đoạn sớm hơn, là cái giai đoạn thứ hai của giấc ngủ. Lúc mà cái con mắt thì nó không có di động, không có nhúc nhích và lúc đó cái sóng não bộ nó lại chậm lại. Và ngoài ra cũng có những cái khảo cứu về hình ảnh làm MRI thì cho thấy là cái chất xám ở trong vùng sau của cái hypothalamus. Hypothalamus là một cái bộ phận ở dưới đáy não. Và thì ở trong cái hypothalamus của những cái người này có một số MRI cho thấy là cái chất xám ở trong cái vùng đó nó giảm đi, nó ít hơn ở người bình thường, ở trong những cái người bị hypnic headache. Đó là xin nhắc để cho chúng ta tò mò về một cái số khảo cứu hiện nay về cái vấn đề cũng khá hiếm này. Và cũng xin giải thích thêm một chút là khi mà nói về cái xảy ra cái giai đoạn nào trong giấc ngủ, thì trong một đêm ngủ thì chúng ta đi qua chừng 5 chu kỳ. Thì trong một cái chu kỳ nó dài chừng 90 phút và nó có gồm 4 giai đoạn, thì càng lúc càng chúng ta càng đi sâu vào trong cái giấc ngủ đó. Và mỗi cái giai đoạn đó nó có những cái não hoạt động của não bộ khác nhau, nó biểu hiện bằng những cái làn sóng ở trong bộ não bộ khác nhau ở trên cái não điện đồ là cái electroencephalogram. Và những cái khảo cứu mới gần đây thì thấy là cái chuyện mà nhức đầu trong giấc ngủ là nó xảy ra trong cái giai đoạn thứ hai của giấc ngủ và nó đánh thức cái người ngủ lúc đó. Bây giờ nói về những cái triệu chứng mà biểu hiện như thế nào, thì hypnic headache nó chỉ xảy ra ban đêm lúc ngủ và thường đúng khoảng thời gian, thường thường là chừng 1 đến 3 giờ sáng. Và cho nên từ tiếng Anh người ta còn gọi cái này là alarm clock headache. Alarm là cái đồng hồ báo thức, là alarm clock headache là nó giống như cái đồng hồ báo thức, nó tới đúng giờ nó gọi mình dậy. Và người bệnh có thể đau một bên đầu, nhưng mà cũng có khi đau cả hai bên. Và đau thường thường người bệnh mô tả như là một cái đau bưng bưng, mà từ tiếng Anh người ta gọi là throbbing pain. Và nhưng mà cũng có thể đau kiểu khác. Và nó điển hình nó kéo dài chừng 30 đến 60 phút, và tuy có thể ngắn chừng 15 phút, nhưng mà cũng có thể dài đến lúc chừng 5-6 tiếng đồng hồ. Và phụ nữ thì bị nhiều hơn nam giới, và có thể có những cái triệu chứng đi kèm theo như mà những cái triệu chứng này chúng ta mô tả là những cái rối loạn thần kinh tự dưỡng, có nghĩa là cái cơ thể nó tự điều chỉnh lấy, gọi là autonomic nervous system, thuộc về loại đối giao cảm, parasympathetic, là những cái đó như là tiết nước mắt ra nhiều, hay là nghẹt mũi, hay là khó chịu với ánh sáng, đi ra nhìn ánh sáng chói quá, sợ ánh sáng, hay là nhạy cảm với âm thanh vì cái tai mình rất nhạy bén với những cái âm thanh làm mình khó chịu. Và người bệnh có thể đi ngủ lại sau khi bớt đau, nhưng mà tuy nhiên sau khi đi ngủ lại thì có thể có cơn đau khác. Và đây là một cái bệnh triệu chứng nó lặp đi lặp lại, và cái thường thường người bệnh họ bị chừng 15 lần hay là 15 lần nhiều hơn sau khi mà tới trước khi tới bác sĩ. Và nói là thường thường nó xảy ra ban đêm lúc ngủ, nhưng mà cũng có những cái khảo cứu công bố là có một số trường hợp bệnh nhân, 4 bệnh nhân cũng hiếm có, nhưng mà lúc họ ngủ ban ngày cũng xảy ra cái chuyện này. Thì nói về định bệnh thì đây là một cái bệnh chúng ta đã nói là ít khi gặp, thì bác sĩ phải căn cứ trên những cái tiêu chuẩn khách quan nào đó để mới dễ định bệnh. Thì căn cứ trên cái phân loại quốc tế về rối loạn đau đầu là cái International Classification of Headache Disorders, thì người ta bác sĩ sẽ có những cái tiêu chuẩn ra sau đây. Là thứ nhất là cái đau này là đau âm ỉ, ê ẩm, nó không có phải là đau nhói, dull headache. Thứ nhì, nó là chỉ có xảy ra trong lúc ngủ và làm bệnh nhân thức dậy. Thứ ba là trong ba cái chỉ tiêu sau đây phải có được hai cái. Thứ nhất là xảy ra chừng 15 lần hoặc là hơn 15 lần trong một tháng, và nó kéo dài trên 15 phút, và điểm thứ ba là nó xảy đến lúc bệnh nhân sau 50 tuổi. Và chúng ta đã nhắc trên những cái triệu chứng về thần kinh tự dưỡng như là ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, thì nếu mà bệnh nhân có những cái triệu chứng loại đó thì chỉ có một thứ thôi. Chứ nếu mà bệnh nhân có hết tất cả mấy cái đó thì chúng ta bàn làm bác sĩ nghĩ tới một cái chuyện khác. Và cuối cùng một tiêu chuẩn khác là không có giải thích được bằng một cái rối loạn hay là bằng một cái bệnh khác. Thì nói lại là chính những cái yếu tố chính là cái cơn đau đầu và xảy ra trong giấc ngủ và xuất hiện đều đặn và vắng mặt những cái bệnh khác có thể gây ra đau đầu. Thì những cái bệnh khác có thể gây ra đau đầu mà bác sĩ cần loại bỏ chắc chắn là những cái bệnh đó không có phải là cái nguyên nhân, thì gồm thứ nhất là những cái đau đầu do một cái bệnh khác gây ra. Ví dụ như một cái bệnh nhân họ đang xài một cái loại thuốc gì đó, thì nhất là những cái thuốc an thần, bây giờ họ ngưng cái thuốc đó thì họ sẽ bị những cái triệu chứng gọi là withdrawal headache, nhức đầu do ngưng thuốc. Hay là giấc ngủ bị gián đoạn bởi những cái cơn nghẹt thở gọi là sleep apnea. Một số người người ta thở tới một lúc nào đó thì cái đường hô hấp nó không có mở ra nữa và không khí nó không có vào phổi được. Và những cái lúc đó cái người bệnh họ ngưng thở chừng mấy chục giây đồng hồ xong rồi họ thở lại. Thì cái đó nó cũng có thể gây làm nhức đầu cho một số bệnh nhân lúc họ đang ngủ. Một số người bị đau ở trên đầu thì có thể là do bị u bướu ở trong đầu. Hay là một số người họ bị viêm cái động mạch nó chạy ngang cái thái dương. Đó, cái bệnh này, cái bệnh nó đe dọa cái thị giác của những cái người đó, gọi là temporal arteritis. Thì bác sĩ có lý do phải chắc chắn là bệnh nhân không có bị những cái chuyện đó. Và một lý do có thể làm nhức đầu mà cũng khá thường gặp mà đau một bên là những bệnh người bị họ viêm khớp ở giữa cái xương hàm với lại cái xương thái dương, là cái khớp mà phụ trách cái vấn đề chúng ta nhai hay là nhúc nhích cái hàm. Hay là họ đau răng, hay là đau viêm xoang, hay là cái viêm thần kinh số 5, có 3 nhánh đi trước mặt, họ bị đau, hay là một cái số người người ta bị áp suất cao ở trong tròng con mắt, glaucoma, là cườm nước, thì người ta cũng có thể làm nhức đầu. Nhưng mà nói chung thì những cái nhức đầu đó là những cái đi vào trong cái định bình phân biệt, nhưng mà nó không có giống như cái nhức đầu của cái người bị hypnic headache, là cái người nhức đầu lúc đi ngủ. Và một số bệnh nhức đầu khác nó có thể liên hệ với là hypnic headache, nhưng mà cũng hay xảy ra, như là cái nhức đầu mãn tính là do bệnh migraine, hay là tiếng Anh gọi là migraine, hay là những cái người bị nhức đầu do căng thẳng thần kinh hoặc là do trầm cảm thì cũng có thể gây nhức đầu. Và nếu trong một số lớn trường hợp, nếu mà muốn loại bỏ những cái nguyên nhân như vậy thì người ta sẽ có thể nhờ đi cho bệnh nhân đi làm CT scan, tất nhiên là chụp hình ảnh kỹ thuật số cắt lát của cái đầu, hay là người ta làm cái cộng hưởng từ trường MRI để coi sự xem có cái u bướu hay là có cái gì bất bình thường ở trong xương sọ hay là không, hoặc là xem có cái gì bất bình thường ở cái thấy xương cổ hay không, thì để bớt lo về những cái vấn đề trên. Và một cái bệnh nhức đầu cũng thường gặp nữa là gọi là tension headache, là thường thường của người đàn bà 3 lần nhiều hơn đàn ông. Thì đó chúng ta có thể gọi cái này là nhức đầu do căng thẳng, một phần do những cái cơ bắp ở trên đầu nó co thắt, và một phần do cái cách não bộ của những cái người đó họ đối phó với stress bằng cách họ bị cái nhức đầu. Nhưng mà những cái người này thì họ nhức đầu suốt ngày, và cái đầu họ có cảm giác giống như là nó bị kẹp lại, nó bị bóp lại, và bệnh nhân mệt mỏi một cách mơ hồ và khó tập trung, lúc bị stress mệt chói mắt hoặc là ồn ào lại càng nhức đầu hơn. Thì những cái đó thường thường không có mặt, những cái dấu hiệu đó nó không có trong những cái trường hợp mà hypnic headache là nhức đầu trong giấc ngủ. Và những số người do nhức đầu do trầm cảm thì họ có nhức đầu nhiều nhất lúc buổi sáng mới ngủ dậy, chứ không có phải là nhức đầu ban đêm lúc ngủ như là trong trường hợp chúng ta bàn ở đây. Và họ cũng có những cái triệu chứng trầm cảm như là chán đời, họ không thích làm việc, họ thấy mình không có làm gì ra trò, không đáng gì. Thì đó là lĩnh vực thường thường là của bác sĩ tâm lý hay là bác sĩ chuyên khoa về y khoa thần kinh, là psychiatrist sẽ chữa cho mấy người đó. Thì cái cách mà họ nhức đầu với trong cái bệnh cảnh nó không có giống cái trường hợp nhức đầu ban đêm lúc ngủ. Và chúng ta đã nói đến cái migraine hay là migraine, là thường thường chúng ta dịch là cái đau một bên đầu, nhưng mà có thể cả hai bên, và nó cũng đau bưng bưng như trường hợp này. Nhưng mà cái migraine nó cũng kèm theo buồn nôn, ăn không ngon, mắt mờ, sợ ánh sáng, những cái dấu hiệu mà chúng ta nói vấn đề thần kinh từ dưỡng như là mắt mờ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động thì nó nhiều hơn là trong những cái trường hợp điển hình của những cái người nhức đầu lúc đang ngủ. Thì bây giờ chúng ta nói chữa trị về cái bệnh hypnic headache là cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Cái biện pháp mà dạng duy nhất mà có vẻ như là nó cũng hiệu nghiệm thì người ta cho bệnh nhân dùng chất caffeine. Thì một trong cách dạng gì là cho bệnh nhân uống một hoặc là hai tách cà phê trước khi đi ngủ. Thì cái thứ cà phê mà chúng ta uống thường thường nó có chừng 100mg chất caffeine ở trong đó. Và nhất nếu mà những cái thứ mà cà phê lọc đó, thì có thể nó đậm đặc hơn, nó có thể có nhiều caffeine hơn, thì có thể đến 150mg caffeine ở trong một cái tách cà phê như vậy. Và caffeine, chất caffeine ở trong cà phê đó, bệnh nhân cũng có thể tìm thấy dễ dàng, mua tự do trong những cái viên caffeine, caffeine tablets ở trong đó. Thì thường thường mỗi thứ nó mỗi khác, nhưng mà thường thường người ta bán ra là trong đó có 200mg trong một viên như vậy. Và cái lượng caffeine ở trong đó nó tương tự như cỡ bằng một hoặc là hai cái tách cà phê, nhất là cà phê đặc. Một cái thuốc thứ nhì nữa là có thể dùng tới là gọi là endomethacin. Endomethacin là một cái thuốc chống viêm, giảm đau nhức, đau những cái khớp xương bình thường như vậy. Viết là endomethacin. Thuốc này đã không có an toàn cho những cái bệnh nhân bị loét bao tử hay là bị viêm đường ruột vì có thể nó làm chảy máu. Nhưng mà người ta thấy là cái thuốc endomethacin nó cũng uống trước khi đi ngủ, thì nghĩa là sau khi ăn cho đỡ xót ruột, cũng có thể hiệu nghiệm giúp cho bệnh nhân không có bị nhức đầu trong giấc ngủ. Và nếu mà những cái trường hợp mà không có đáp ứng với là những cái biện pháp dạng gì như kể trên, thì bác sĩ họ có thể biên toa. Và những sau đây là hai cái thứ thuốc mà bác sĩ có thể dùng. Thứ nhất là cái chất lithium, viết là L-I-T-H-I-U-M, lithium carbonate, là một cần toa bác sĩ. Và bác sĩ khi cho bệnh nhân dùng, họ cũng phải theo dõi cái mức thuốc ở trong máu nó cao thấp như thế nào. Thì thường thường lithium được bác sĩ dùng chữa những cái triệu chứng kích thích quá độ của bệnh tâm thần lượng cực. Là tâm thần lượng cực là những cái người bệnh nhân mà họ bị từ tiếng Anh nó gọi là bipolar disorder, là những cái người đó lúc thì họ bị kích thích, họ kích động quá đáng, lúc thì họ bị trầm cảm thì trầm cảm quá đáng, thành họ lên cái cực này, họ tụt xuống cái cực xuống khác, xong rồi họ lên trở kích thích trở lại. Thì những cái người đó, một số người được cho uống cái chất lithium này, và trong cái trường hợp này thì cái lithium được xài để chữa cho bệnh mà hypnic headache, là cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Và một thứ thuốc khác để chúng ta biết cái thông tin mà thôi, cũng do bác sĩ kê toa, gọi là flunarizin, viết là F-L-U-N-A-R-I-Z-I-N-E. Và tên thương mại nó là Sibelium, viết là S-I-B-E-L-I-U-M. Thì đây cũng là một cái thuốc loại mà người ta xếp vào loại calcium antagonist, có nghĩa là nó tác dụng ngược lên trên cái kênh calcium của những cái tế bào. Và cái thông thường thì cái thuốc này cũng được dùng chữa cho cái bệnh nhức đầu một bên hay là bệnh nhức đầu migraine. Thành bởi vậy mà nó hình như nó, trong những cái số trường hợp mà được công bố thì nó cũng có tác dụng lên trên cái bệnh nhức đầu trong lúc ngủ. Bởi vậy chúng ta, người ta cũng nghi là có những cái sự liên hệ ở giữa cái bệnh nhức đầu trong giấc ngủ với trường hợp những cái bệnh nhức đầu như migraine hay là những cái vấn đề thần kinh. Và đó là những cái nhận xét hiện nay thu thập trong y văn về cái vấn đề của một bệnh hiếm là cái bệnh mà hypnic headache, là nhức đầu trong giấc ngủ. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 62 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are well-to-do and cost a fortune.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là well-to-do và cost a fortune.
The weather's so pleasant this weekend. 70 degrees Fahrenheit, 21 degrees Celsius. Sunny and breezy. My Lung and Mike are going to visit their friend Mark, who lives about an hour's drive from Washington, D.C. Of course, they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in. And Mark's house is what a place to visit. It's on a hill with a lake view. My Lung and Mike are sure they'll have a wonderful time.
Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu. 70 độ Fahrenheit, tức là 21 độ Centigrade. Nắng và có gió nhẹ. My Lung và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ. Anh này ở cách Washington DC, độ 1 giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm. Nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. My Lung và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.
My Lung, look at the sky. It's so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air is so clean. I can drive for hours without getting tired.
Mike nói, My Lung, nhìn trời kìa. Trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt. I'm so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty. The traffic's quite light. We'll make good time. Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.
I used to question why Mark's parents bought this house. It's so far away.
Mike nói, hồi trước tôi cứ tự hỏi, sao ba má Mark mua cái nhà này? Xa quá. Well, the real estate price is lower farther out from the capital. Ồ, càng xa thủ đô, giá địa ốc càng thấp hơn.
That's true. But they bought this house not because it didn't cost much. You know, Mark's parents are well-to-do.
Mike nói, đúng thế, nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy well-to-do. Well-to-do, that means well-to-do, nghĩa là
well, W-E-L-L, to T-O, do, D-O, means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom designed.
Mike nói, well, W-E-L-L, to, T-O, do, D-O, nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt. Kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà. So, it's not like other houses in the area. Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.
Well, the outside look is modest, but inside it's very beautiful.
Mike nói, ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm. Yes, I've been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling, and what makes it more attractive is the large windows on the sides, which gives much natural light, and also the recessed lights from the ceilings. The entryway is really impressive. Đúng, tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm nhờ cửa sổ lớn hai bên mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.
The living room's so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant, and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.
Mike nói, phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt, màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề. I don't quite remember what the kitchen's like. That's the part of the house I'm most interested in. Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.
Yes, you like to cook, so the kitchen's where you spend a lot of time. My mother's the same way.
Mike nói, à, cô thích nấu nướng, nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thấy đó. There are wall-to-wall carpets, a huge gas range, and a supersized refrigerator too, right? Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn, và một tủ lạnh thật to, phải không?
That's it. It looks out on a sun deck and a gorgeous rose garden.
Mike nói, đúng đó. Nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt. How about the bedrooms? Và phòng ngủ thì sao?
There are 5 large bedrooms. Each has a lovely view of trees, shrubs, and flower beds.
Mike nói, có 5 phòng ngủ lớn. Phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp. Có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa.
I love the house for sure, but I'm most impressed with the view looking out from the front. The lake.
Tôi yêu căn nhà chắc chắn rồi, nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.
You're really smart. The house costs a fortune because of this view.
Mike nói, cô thật thông minh. Nhà đó costs a fortune cũng vì cái cảnh đó.
What? Costs a fortune?
Cái gì? Costs a fortune?
Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E.
Mike nói, cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost, C-O-S-T, a fortune, F-O-R-T-U-N-E. So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow, how wonderful! Vậy cái nhà này đắt giá lắm, vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông thấy bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Oh, tuyệt vời thật!
You see, Mark's parents don't mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.
Mike nói, cô à, ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, tráng lệ bao quanh. Tôi cũng mua một căn nhà như thế đó, nếu tôi có khả năng. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Well-to-do, nghĩa là giàu có. Và cost a fortune, nghĩa là rất đắt tiền. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những vụ vi phạm nhân quyền tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở Nga, theo báo cáo nhân quyền mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Sự chiếm đóng tiếp diễn và điều được gọi là sự sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine ảnh hưởng đến tình hình nhân quyền một cách đáng kể và tiêu cực. Chính phủ Nga tiếp tục huấn luyện, trang bị và tiếp viện cho lực lượng ủng hộ Nga ở đông Ukraine. Nhiều chiến binh đến từ Nga cũng đã gia nhập lực lượng này. Các nhà quan sát đáng tin cậy nói rằng hàng ngàn người thiệt mạng và thương tích, cũng như những vụ vi phạm nhân quyền tràn lan, là do thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn ở khu vực Donbass của Ukraine gây ra, và do chính quyền của lực lượng Nga chiếm đóng ở Crimea gây ra. Nhà chức trách Nga cũng tiến hành những vụ bắt giữ, tổng giam và xét xử có động cơ chính trị những công dân Ukraine ở Nga. Nhiều người trong số này nói họ đã bị tra tấn. Các tổ chức nhân quyền khẳng định nhiều công dân Ukraine vẫn còn đang bị giam giữ ở Nga như những tù nhân chính trị. Trong chính nước Nga, chính quyền hạn chế khả năng của người dân lựa chọn chính phủ của họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng và ban hành ngày càng nhiều những biện pháp trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến. Chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua những luật lệ mang tính áp chế và sử dụng có chọn lọc những luật hiện hành để sách nhiễu, làm mất uy tín, truy tố, cầm tù, câu lưu, phạt tiền và đàn áp các cá nhân và tổ chức chỉ trích chính phủ. Những sửa đổi trong những luật chống khủng bố cho nhà chức trách Nga thêm quyền hành mà cũng được sử dụng để trấn áp và sách nhiễu các nhà hoạt động và các người chỉ trích những chính sách của ông Putin. Nhà chức trách đặc biệt nhắm vào những cá nhân và tổ chức tuyên bố ủng hộ chính phủ Ukraine hoặc chống đối các hoạt động của chính phủ Nga tại Ukraine. Chính phủ Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào xã hội dân sự. Theo báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, giới hữu trách tiếp tục cản trở hoạt động của các tổ chức phi chính phủ thông qua các luật về đại lý nước ngoài và các tổ chức nước ngoài không mong muốn. Nhà chức trách cũng đã mở rộng đáng kể định nghĩa của những hoạt động chính trị để đưa thêm các tổ chức phi chính phủ vào hạng mục các đại lý nước ngoài. Nhà chức trách đã bắt đầu phạt tiền các tổ chức phi chính phủ vì không tiết lộ tư cách đại lý nước ngoài, trong khi các tòa án đóng cửa các tổ chức này vì những vi phạm liên quan tới danh sách các đại lý nước ngoài. Theo định nghĩa được mở rộng của các hoạt động chính trị, nhà chức trách đã bổ sung thêm các tổ chức về môi trường và phòng chống HIV vào danh sách này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói rằng thúc đẩy nhân quyền và nền quản trị dân chủ là một yếu tố cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao chứng minh cam kết bền vững của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do, nhân phẩm và sự thịnh vượng toàn cầu khắp thế giới, bao gồm cả ở Nga.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Chính phủ Iraq hôm nay loan báo tạm đình chỉ cuộc chiến tái chiếm Mosul từ tay của các phần tử chủ chiến Hồi giáo IS sau khi tin tường trình về những tổn thất nặng nề nơi thường dân. Theo người phát ngôn của lực lượng an ninh Iraq cho hay, lệnh đình chỉ cuộc chiến được loan báo giữa lúc liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống IS ở Iraq đang tiến hành một cuộc điều tra xem có phải các cuộc không kích của liên minh đã giết trên 100 thường dân ở Mosul hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.